Chào mừng mọi người đã quay lại với The Deep Dive. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một cái giai đoạn rất là đặc biệt của giấc ngủ, đó là giấc ngủ REM.
Vâng.
Nghe nói nó không chỉ là nơi mình mơ mộng đâu, mà còn giống như là một liệu pháp tâm lý ban đêm tự nhiên của cơ thể nữa.
Dạ đúng ạ.
Nguồn của chúng ta hôm nay là các nghiên cứu sâu về REM, và nhiệm vụ là làm rõ xem REM là gì, tại sao lại gọi nó là nghịch lý, và cái vai trò của nó trong việc xử lý cảm xúc, nhất là mấy cái ký ức khó nhằn ấy.
Vâng.
Vậy thì bắt đầu từ cơ bản đi ạ. REM là viết tắt của Rapid Eye Movement, chuyển động mắt nhanh, đúng không ạ?
Chuẩn ạ. REM tức là Rapid Eye Movement. Nó là một giai đoạn ngủ rất là riêng biệt. Thường thì nó chiếm phần lớn thời gian ngủ về cuối đêm hơn. Mà cái làm nó nghịch lý, như anh nói đấy, là vì não bộ lúc này hoạt động cực kỳ sôi nổi. Sóng não rất nhanh, gần như là lúc mình còn thức vậy đó. Nhưng mà... cùng lúc đó thì cơ thể lại gần như là tê liệt hoàn toàn. Cái này gọi là mất trương lực cơ hay là atonia.
À, nghe thì có vẻ hơi sợ sợ nhỉ? Nhưng mà thực ra nó lại cần thiết lắm.
Rất cần thiết luôn ạ. Atonia chính là cái cơ chế bảo vệ cực kỳ thông minh. Nó ngăn mình kiểu như là hành động theo những gì mình đang mơ.
À, ra thì.
Mà giấc mơ trong REM thì thường rất sống động. Đôi khi kỳ quặc lắm. Thử tưởng tượng nếu mà không có cái atonia này, mình mơ đang bay hay đánh nhau mà làm theo thật thì nguy hiểm lắm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ngoài ra thì giai đoạn này nhịp tim, nhịp thở cũng không đều. Và tất nhiên là những giấc mơ cực kỳ chi tiết, những cái mà mình hay nhớ lại được đó.
Cái này thì nó khác hẳn với giấc ngủ REM rồi. Cái giai đoạn mà ngủ sâu hơn thường ở đầu đêm, phải không ạ?
Vâng, khác hoàn toàn. REM thì não nó yên tĩnh hơn, sóng não chậm, cơ thể thì phục hồi về mặt thể chất là chính.
Dạ.
1/4 thời gian ngủ cho REM đấy ạ.
Và cái điểm mấu chốt mà các nguồn nhấn mạnh, hình như là cái vai trò trị liệu của REM, tức là nó giúp não xử lý ký ức cảm xúc, nhất là mấy cái trải nghiệm tiêu cực.
Chính xác ạ. Đấy mới là điều làm REM nó vô cùng hấp dẫn. Anh cứ hình dung thế này nhá. REM giống như não mình bật lại một cuốn phim về một sự kiện gì đó gây cảm xúc mạnh. Nhưng mà cái quan trọng là nó đã tắt tiếng cái phần phản ứng căng thẳng đi rồi. Cụ thể là trong REM, nồng độ một cái chất hóa học trong não tên là norepinephrine.
Norepinephrine? À, dạ.
Vâng, cái chất này liên quan chặt chẽ đến stress, đến phản ứng chiến hay biến đó. Thì nồng độ của nó giảm xuống mức rất là thấp.
À, thế tức là não có cơ hội xem lại ký ức mà không bị cái cảm giác sợ hãi hay lo lắng lúc đầu nó át đi.
Chuẩn luôn ạ. Cái môi trường hóa học bình tĩnh này cho phép các vùng não quan trọng, như là cái trung tâm cảm xúc là hạch hạnh nhân, với cái vùng kiểm soát lý trí là vỏ não chuốc chán, nó tương tác với nhau, nó đánh giá lại cái ký ức đó.
Hay quá.
Quá trình này nó giúp gỡ bỏ cái phần cảm xúc tiêu cực ra khỏi ký ức, làm cho ký ức đó nó bớt đau đớn hơn theo thời gian. Thì đây chính là cái cơ chế giải mẫn cảm tự nhiên của não bộ đấy.
Vậy thì nếu cái cơ chế tuyệt vời này mà nó trục trặc thì sao ạ? Em thấy các nghiên cứu nói nó liên quan đến PTSD rồi trầm cảm nữa. Có phải ở PTSD thì REM nó lại thành ác mộng đúng nghĩa đen không?
Đúng vậy ạ. Đây là một phát hiện rất quan trọng. Ở những người mà bị PTSD ấy, thì có vẻ như là cái nồng độ norepinephrine nó lại không giảm trong REM như bình thường. Vâng. Kết quả là thay vì giải mẫn cảm, thì não lại cứ tái kích hoạt cái ký ức đau thương đó với đầy đủ cảm xúc kinh hoàng ban đầu. Thế là dẫn đến những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại hoài.
Khổ thật. Thế còn với trầm cảm thì sao ạ? REM nó có biểu hiện gì khác không?
À, với trầm cảm thì người ta thấy REM nó thường đến sớm hơn này, kéo dài hơn và dày đặc hơn bình thường. Có giả thuyết cho rằng là trong cái trạng thái này thì REM bị rối loạn, nó lại vô tình, nó củng cố thêm các cái liên kết thần kinh liên quan đến suy nghĩ và cảm xúc buồn bã tiêu cực.
À.
Nhưng mà có một cái nghịch lý là đôi khi việc thiếu REM tạm thời, ví dụ do mất ngủ chẳng hạn, thì lại làm giảm triệu chứng trầm cảm ở một số người. Dù tất nhiên đây không phải là giải pháp lâu dài rồi.
Hiểu được tầm quan trọng của REM rồi. Vậy thì làm sao để mình chăm sóc, tối ưu hóa cái giai đoạn ngủ quý giá này ạ? Chắc không chỉ là ngủ đủ giấc thôi đâu nhỉ?
Ngủ đủ 7-9 tiếng thì đúng là nền tảng rồi. Nhưng mà chất lượng cũng quan trọng không kém. Cái cốt lõi ở đây là sự đều đặn.
Đều đặn ạ?
Vâng. Đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày ạ. Nó giúp ổn định cái chu kỳ ngủ của mình, đảm bảo là các cái giai đoạn REM cuối đêm nó không bị cắt mất đi. Rồi môi trường ngủ nữa cũng cần tối ưu, mát mẻ, tối và yên tĩnh. Và tất nhiên rồi, mình cần hạn chế mấy thứ phá bĩnh REM như là rượu bia này, caffeine, nicotine, nhất là vào buổi chiều tối.
Vâng.
quản lý căng thẳng ban ngày cũng giúp nữa, bằng mấy cách như là thiền định, thở sâu hay là vận động hợp lý. Nhưng mà nhớ là tránh tập nặng ngay sát giờ ngủ nhé. Mấy cái đó đều góp phần tạo nên một giấc ngủ đêm chất lượng hơn, bao gồm cả REM đấy ạ.
Rõ ràng rồi. REM đúng là không chỉ có những giấc mơ kỳ lạ. Nó là cả một quá trình sinh học phức tạp và thiết yếu, hoạt động như một cái máy xử lý cảm xúc tự nhiên, giúp chúng ta đối mặt với thử thách và giữ gìn sức khỏe tinh thần.
Chính xác ạ. Mình nên coi việc tối ưu giấc ngủ, đặc biệt là giấc ngủ REM, quan trọng ngang với chuyện ăn uống lành mạnh hay là tập thể dục vậy đó. Nó là nền tảng cho sức khỏe tổng thể và cả khả năng phục hồi tinh thần nữa.
Điều này làm em nảy ra một cái suy nghĩ khá là thú vị. Nếu mà tương lai mình hiểu rõ hơn về REM, thậm chí là tác động được vào nó một cách có chủ đích ấy.
Vâng.
Liệu mình có thể mở ra những phương pháp mới, không chỉ để tăng cường học tập kiến thức, mà còn nâng cao cả trí tuệ cảm xúc, hay là cái khả năng phục hồi sau những cú sốc tâm lý không nhỉ?
Đó là một hướng nghiên cứu rất tiềm năng đấy ạ.
Buổi tìm hiểu sâu của chúng ta hôm nay có lẽ xin dừng tại đây. Cảm ơn chuyên gia và cảm ơn mọi người đã lắng nghe.